là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai giải pháp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 3. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình ưu tiên giải quyết nhà ở cho các hộ bị mất nhà trong bão lũ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 97, Học viện Quốc phòng do Trung tướng Tiến sĩ Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã đến nghiên cứu thực tế và có buổi tọa đàm trao đổi về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham dự tọa đàm về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Yên Bái, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn Học viện Quốc phòng đã lựa chọn tỉnh Yên Bái là nơi tổ chức cho đoàn đi học tập nghiên cứu thực tế. Đây là cơ hội để tỉnh được trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí khẳng định quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, tỉnh Yên Bái kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, mà cốt lõi là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện cơ bản để tỉnh Yên Bái phát triển bền vững. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các đồng chí trong đoàn công tác sẽ có nhiều ý kiến trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm định hướng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các đồng chí học viên bằng kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo các địa phương sẽ có sự tham gia góp ý để giúp Yên Bái tiếp tục có những giải pháp vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài, nhất là đối với các giải pháp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Tiến sĩ Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đã bày tỏ tình cảm đón tiếp thịnh tình và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như huyện Trạm Tấu trong quá trình đoàn đi nghiên cứu thực tế tại địa phương. Chia sẻ với những thiệt hại mất mát của tỉnh Yên Bái sau cơn bão số 3 Yagi, đồng chí cho biết với tấm lòng chân quý, các học viên lớp Quốc phòng An ninh K97 đã ủng hộ huyện Trạm Tấu số tiền 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh Yên Bái. Với sự linh hoạt, tỉnh đã triển khai đồng bộ quyết liệt sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư, xây dựng thế trận quân sự, khu vực phòng thủ, đạt kết quả tích cực, đã hoàn thành nhiều công trình phòng thủ trọng điểm, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trung tướng Tiến sĩ Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng chia sẻ.
Tỉnh cũng đã tập trung đầu tư xây dựng nguồn lực rất lớn đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Năm 2003 là năm mà tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, được các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan của quân khu cũng như tư lệnh quân khu đánh giá rất cao trong làm công tác chuẩn bị diễn tập, tổ chức thực hành diễn tập và để lại những cái công trình lưỡng dụng phục vụ cho diễn tập và cho huấn luyện cũng như sẵn sàng cho ứng phó cái an ninh phi truyền thống. Thì xin được thay mặt đoàn công tác cũng rất là cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các đồng chí có mặt hôm nay.
Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định thông qua buổi tọa đàm đã bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích và kinh nghiệm quý cho đoàn công tác về phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh của tỉnh Yên Bái. Đó là cơ sở quan trọng để Học viện Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào công tác đào tạo cán bộ trong thời gian tới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi thông tin và mong muốn làm rõ thêm một số kinh nghiệm và cách làm hay sáng tạo của tỉnh Yên Bái trong xây dựng thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với thiên tai, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cũng đã trao đổi, chia sẻ, giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn công tác quan tâm tìm hiểu, đồng thời nhấn mạnh trong quá trình phát triển, Yên Bái đã tổng kết được những bài học kinh nghiệm, từ đó định vị đúng, nhận diện chính xác những tiềm năng thế mạnh cũng như những khó khăn của địa phương để xác định lợi thế cạnh tranh, có các giải pháp định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là cơ sở để tỉnh tiếp tục cố gắng hơn nữa trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trong thời gian tới, đồng thời mong muốn đoàn công tác chia sẻ những điều kiện khó khăn của tỉnh trong thời gian khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Nhân dịp này, Học viện Quốc phòng đã trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao tặng lãnh đạo Học viện Quốc phòng bức tranh dùng bậc thang mù căng trải và tặng quà cho các cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 97 Học viện Quốc phòng.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân chung của các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt thấp. Một số dự án có kết quả giải ngân rất thấp so với kịch bản yêu cầu như dự án đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, mù căng trải Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15. Dự án xây dựng cơ sở tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều gói thầu chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng đã làm hư hỏng nhiều công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng và kết quả giải ngân chung của dự án.
Đoàn công tác của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Hành trình ánh sáng mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái. Tại tỉnh Yên Bái hiện có trên 21.000 ca mắc đục thủy tinh thể và mỗi năm có thêm khoảng 1.500 ca mắc mới. Nhiều năm qua, công tác phòng chống mù lòa đã được ngành y tế Yên Bái triển khai. Từ năm 2021 đến năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phẫu thuật trên 6.600 ca đục thủy tinh thể cho người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Do vậy, số ca được phẫu thuật mới chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng số ca mắc đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Yên Bái, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc triển khai khám tư vấn và điều trị cho các trường hợp phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dự kiến có trên 100 ca phẫu thuật, đồng thời tiếp nhận chuyển giao kinh nghiệm khám sàng lọc phẫu thuật đục thủy tinh thể từ các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Chương trình là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trong lĩnh vực phẫu thuật mắt, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, tạo tiền đề cho nhiều chương trình hợp tác về sau, mang lại nhiều giá trị, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành lá rách theo truyền thống của người Việt Nam, cán bộ công nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, trong đó có hoạt động xã hội cứu trợ thiên tai. Trước những thiệt hại quá lớn về người và tài sản của nhân dân tỉnh Yên Bái trong đợt mưa lũ vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh đã trao số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương. Công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân đang là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Là kênh tín dụng ưu đãi của chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã kịp thời triển khai hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách vùng bị ảnh hưởng thiên tai, tái thiết phục vụ đời sống kinh doanh sau bão lũ, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng quy mô chăn nuôi lợn. Thế nhưng vật nuôi chưa kịp lớn, hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn đã gây sập nhà và toàn bộ khu chăn nuôi, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để phục hồi chăn nuôi là mong muốn lớn nhất lúc này của gia đình. Ông Nguyễn Văn Hải ở tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm trước là đã vay của Ngân hàng Chính sách là 60 triệu. Nhưng bây giờ là cũng chưa trả được, thứ hai là cũng muốn ngân hàng là tạo điều kiện cho gia đình tôi là khắc phục những hậu quả mà cơn bão đã gây ra cho gia đình để tạo mọi điều kiện để chúng tôi có cái chỗ để mà chăn nuôi cho nó. Bây giờ thì nói chung là cũng hơi gặp khó khăn, cũng chưa thể làm được ngay.
Hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm căn nhà của gia đình chị Lương Thị Nhàn ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn, khiến gia đình chị phải đi ở nhờ. Hiện chị đang vay vốn chương trình giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, nhưng việc trả lãi và gốc khoản nợ này trở nên khó khăn khi tất cả nhà cửa đồi rừng bị ngập và sạt lở với thiệt hại lớn. Trước thực tế đó, cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thống kê và không thu lãi tiền vay từ nay đến hết năm 2024 để giúp gia đình chị có thêm điều kiện khôi phục lại sản xuất. Chị Lương Thị Nhàn ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
chúng tôi vay ngân hàng 100 triệu để vay tên hộ nghèo để về trồng rừng, và trong số rừng đấy thì đã bị mất sạt lở mất khoảng 8 đến 2 hát đó. Và 20 triệu tiền nước sạch thì đã làm công trình vệ sinh thì đã bị vùi lấp hết rồi ạ. Vâng. Bây giờ tôi mong muốn là ngân hàng có thể giãn nợ cho tôi ạ, và không thì cho chúng tôi vay thêm để chúng tôi vươn lên ạ.
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết:
quyền địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách và các tổ chức hội ủy thác cùng chung tay với nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa bão. Ngân hàng đã cử cán bộ cùng với đơn vị ủy thác đến các hộ bị thiệt hại, thì đã có phương án và có cái thống kê cụ thể thiệt hại các hộ dư nợ để có chính sách hỗ trợ. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ hộ gia đình để địa phương tôi khắc phục sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Thời gian qua, đồng hành với chính quyền, nhân dân địa phương, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình tạo điều kiện cho gần 13.000 hộ dân vay vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, với tổng dư nợ trên 745 tỷ đồng ở 17 chương trình vay vốn. Trong đợt mưa lũ vừa qua, có gần 1.500 hộ vay vốn bị ảnh hưởng, gây thiệt hại với số tiền gần 88 tỷ đồng. Để giúp người dân phục hồi sau bão, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạm dừng thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời tập trung giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, cho vay sửa chữa, xây mới các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội giúp người dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết:
phối hợp với các xã thị trấn, thứ nhất là cho rà soát nhu cầu vay vốn đối với những cái hộ mà đủ điều kiện có nhu cầu, đặc biệt là những cái vùng mà bị ảnh hưởng thiệt hại nặng bởi cơn bão số 3 gây ra. Đấy, thì để bà con có thể là tiếp cận được với các nguồn vốn, kể cả từ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo, hay chương trình giải quyết việc làm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, chương trình sản xuất kinh doanh, những cái chương trình mà về hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thì để cho bà con tiếp cận nguồn vốn, có thể là khôi phục lại được cái phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Toàn tỉnh có gần 11.000 khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội bị ảnh hưởng do mưa lũ. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã yêu cầu các chi nhánh phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, rà soát thống kê thiệt hại của khách hàng, triển khai hỗ trợ cho người dân, đồng thời tập trung đẩy nhanh việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. Trước mắt tạm dừng không thu lãi đối với các hộ vay bị ảnh hưởng đến hết năm 2024 các khoản nợ từ 3 đến 5 năm và bổ sung nguồn vốn cho vay mới, qua đó tạo điều kiện để người nghèo và các đối tượng chính sách khác để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, sạt lở đất số tiền 230 triệu đồng. Ông Đỗ Long Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết một số giải pháp sau:
sẽ tạm dừng chưa thu lãi đối với những hộ bị ảnh hưởng từ nay đến hết 31 tháng 12 năm 2024. Thứ hai nữa là rà soát những hộ bị thiệt hại nặng nề về vốn và tài sản và về con người để có những giải pháp đề nghị chính phủ khoanh nợ từ 3 đến 5 năm. Và trong thời gian khoanh nợ thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ không thu lãi của những hộ vay vốn đó. Cái giải pháp thứ ba là rà soát những hộ bị ảnh hưởng, bị thiệt hại mà có nhu cầu vay vốn để khôi phục sản xuất, thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tham mưu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng như là Ủy ban dân tỉnh bổ sung những nguồn vốn để cho vay khắc phục khó khăn và khôi phục kinh tế cho những hộ mà bị ảnh hưởng. Và đến thời điểm hiện nay thì Ủy ban dân tỉnh đã rất quan tâm chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 40 tỷ trong tháng 9 để cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 3. và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã đề nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương bổ sung nguồn vốn là 230 tỷ từ nay đến cuối năm để cho vay những hộ bị ảnh hưởng. Với những cái giải pháp đồng bộ như trên thì trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng hy vọng rằng là người dân sẽ sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả, và đồng thời Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ nguồn vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng có thiệt hại vì thiên tai, tiếp cận vốn ưu đãi với các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn chính sách, góp phần khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị, sau khi cơn bão số 3 đi qua, các địa phương trong huyện Yên Bình đang nỗ lực khắc phục thiệt hại hậu quả do mưa lũ để lại. Trong đó, việc ổn định nơi ở mới an toàn hơn cho bà con bị mất nhà do lũ cuốn trôi, sạt lở đất hay phải di rời khẩn cấp do nằm trong vùng nguy hiểm đã và đang được các cấp các ngành triển khai quyết liệt, qua đó giúp các hộ dân sớm có nơi ở để ổn định cuộc sống.
Đã hơn một tháng xảy ra mưa lũ, gia đình anh Lý Văn Hùng, thôn Khe Mạ, xã Tân Hương vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ lịch sử, khiến căn nhà sàn của gia đình anh bị sập hoàn toàn. Sau khi lũ đi qua, gia đình anh đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ trong và ngoài tỉnh, các lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã khẩn trương tìm và bố trí quỹ đất để gia đình anh và nhiều hộ dân khác được xây dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Anh Lý Văn Hùng, thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Được nhà nước và chính quyền quan tâm là ủng hộ bận liệu và thức ăn, nước, mì tôm, lương khô, mắm muối, mì chính, tất cả vật dụng. Thì giờ thì nhà tôi chuyển cán bộ ở xã thì cũng đồng ý cho chuyển không ở được cái đấy, di chuyển nơi khác. Thì được nhà nước thì cấp cho là 60 triệu để xây dựng nhà mới. Ngoài ra còn những nhà hảo tâm người ta cũng đi qua ủng hộ những thiết yếu vật dụng gia đình. Cảm ơn chính quyền và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong những lúc khó khăn như thế này. Cảm ơn chính quyền đã kịp thời bảo động viên gia đình và động viên gia đình, và cảm ơn những tất cả những nhà hảo tâm, các cán bộ đã ủng hộ gia đình và để gia đình có một cuộc sống mới để ổn định lại.
Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, xã Tân Hương, huyện Yên Bình có 284 điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhà ở. 15 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 10 ngôi nhà bị hư hỏng nặng không thể khắc phục, 30 nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở đất. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình, đến nay có 24 hộ đã có đất để xây dựng nhà, 3 hộ đã khởi công xây dựng nhà ở. Những nhà bị thiệt hại nhẹ cơ bản khắc phục xong. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Và đến thời điểm này thì xã đang bố trí được là 13 trên 15 hộ gia đình đã có đất để khôi phục và để xây dựng lại nhà cửa. Trong số 13 đó thì hiện tại đang có 3 hộ đã tiến hành xây dựng. Còn lại là 8 hộ thì đang dự kiến là từ nay đến trước 15 tháng 9 âm thì sẽ tiến hành khởi công để xây dựng. Và còn lại 2 hộ thì là dự kiến là sang tháng 10. Đó là về đối với lại 15 hộ gia đình. Đối với các cái hộ mà nằm trong diện mà nhà cửa bị hư hỏng nặng thì đến thời điểm này thì xã cũng đang tập trung quyết liệt trong cái việc mà bố trí để hót dọn xung quanh các cái đất sạt, thế rồi để cho các hộ dân là tập trung vào trong cái việc mà để sửa chữa nhà cửa để sớm đảm bảo cuộc sống ổn định.
Cũng như Tân Hương, xã Bảo Ái cũng là nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Theo thống kê, xã Bảo Ái có 16 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 27 nhà bị hư hỏng nặng, 27 hộ bị di dời khẩn cấp do sạt lở đất. Cùng với việc bố trí tạm thời chỗ ở cho người dân bị thiên tai làm ảnh hưởng đến nhà ở, xã đã chủ động ra soát, tham mưu và đề nghị huyện lựa chọn những vị trí đất đảm bảo an toàn để bố trí tái định cư cho bà con. Đồng thời cũng ưu tiên các nguồn hàng cứu trợ của tỉnh, huyện và các đoàn thiện nguyện cho các hộ dân phải di rời nhà ở để họ vơi bớt khó khăn, yên tâm trong thời gian tạm trú tránh thiên tai. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Thì địa phương xã Bảo Ái chúng tôi cũng đã lên phương án đang trình với cấp trên để xây dựng cái quỹ đất khu tái định cư tại thôn Ngoài Nhầu và khoảng 5.000 m2, và mong muốn của xã Bảo Ái thì làm sao đó trong thời gian sớm nhất thì các hộ gia đình làm được cái ngôi nhà để ổn định cuộc sống.
Còn đây là chia sẻ của ông Đặng Văn Huệ, thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.
Sau khi cơn bão đi qua là gia đình tôi bị sập đất, là sập hoàn toàn gia đình. Coi như là không lấy được một đồ thô gì ở trong nữa, tại vì đất sập vùi lát hết. Thế, tất cả các thứ gọi là giường, chiếu, bàn, ghế, tủ, tiếc là tivi thì đi hết không còn cái gì nữa. Thì sau khi được nhà nước hỗ trợ cho tôi ít tiền với lại các nhà hảo tâm đến hỗ trợ cho tôi một số tiền nữa, thì tôi chuyển ra ngoài này, tôi xin chuyển ra ngoài này để làm nhà mới ngoài này. Tại vì trong tả ly nó cao quá, nên là không ở được.
Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, huyện Yên Bình có 271 nhà bị thiệt hại và có nguy cơ bị sập đất, lũ ống, lũ quét, bắt buộc phải di rời. Trong đó có 125 nhà khắc phục làm lại và sửa chữa tại chỗ, 146 nhà phải bố trí nơi ở mới. Xác định giải quyết nhà ở cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ. Huyện cũng quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương hỗ trợ làm hồ sơ chuyển mục đích cho những hộ có đất nông nghiệp trên địa bàn phù hợp quy hoạch sang đất ở và hỗ trợ kinh phí của nhà nước và kinh phí xã hội hóa giúp các hộ làm nhà. Huyện đã đề xuất 6 dự án bố trí di dân tái định cư cho 54 hộ phải di rời đến nơi ở mới, gia đình không tự bố trí được đất làm nhà. Đến nay đã có 12 hộ có nhà bị sập đổ trôi hoàn toàn và hộ phải di rời khẩn cấp đã bố trí từ đất và khởi công làm nhà. 11 hộ đang san tạo nền nhà, 146 nhà không thể khắc phục để làm lại nhà tại chỗ, phải di rời, bố trí đất ở làm nhà ở nơi khác. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn giải ngân hỗ trợ 60 nhà bị sập đổ hoàn toàn với tổng kinh phí 2 tỷ 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí cứu trợ tiếp nhận từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 4 tỷ 690 triệu đồng từ các nguồn huy động khác để hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới, sớm ổn định cuộc sống. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình cho biết:
khắc phục các cái nhà bị sập đổ hoàn toàn, huyện xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần phải thực hiện ngay sau khi cơn bão đi qua. Và đã được cấp ủy chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện. Và cũng đã triển khai rà soát phân loại thống kê có tổng số 77 nhà bị sập đổ hoàn toàn, bị cuốn trôi. Và có 109 nhà bị hư hỏng nặng và có 146 nhà phải di rời khẩn cấp. Và huyện cũng đã khẩn trương xây dựng phương án bố trí đất ở cho 146 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Phấn đấu là trong năm 2024 sẽ hoàn thành được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình phải di rời. Bên cạnh đó thì Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đã tích cực tiếp tục kêu gọi, giới thiệu cho các cái nhà hảo tâm, các cái đơn vị ủng hộ cho các cái gia đình có hoàn cảnh như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà bị sập đổ nhà, bị hư hỏng nhà nặng, là có kịp thời có kinh phí để sớm làm lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ đồng hành của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, nhân dân vùng lũ huyện Yên Bình sẽ sớm có nơi ở mới. Đây sẽ là động lực để các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Đọc sách làm phong phú thêm kiến thức về khoa học cũng như đời sống. Rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh và phát triển văn hóa đọc trong học đường cũng là một trong những nhiệm vụ năm học được các nhà trường chú trọng tạo cầu nối tri thức để các em học tập rèn luyện toàn diện hơn. Đây cũng là chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024, phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Trấn Yên.
Tiết học tại tư viện xanh của cô và trò trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên với không gian học tập mở đã giúp cho giờ học trở nên thoải mái, hiệu quả hơn. Tại đây, ngoài các kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh đã được cô giáo hướng dẫn kỹ năng tìm tư liệu phù hợp với mục tiêu của giờ học từ nguồn sách báo đa dạng có sẵn tại thư viện, từ đó chủ động tích lũy kiến thức cho bản thân, gắn với kế hoạch đọc sách ở mọi nơi mọi lúc để phát triển tư duy. Em Phan Thế Đức, lớp 5A, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
ở trong thư viện thì có rất nhiều sách, truyện hay có thể áp dụng vào học tập được ạ.
Cô giáo Đỗ Mai Anh, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
tham khảo những cuốn sách hay và từ đó thì giúp bồi đắp tâm hồn của các bạn với những kiến thức đó để các bạn có thể áp dụng trong học tập hàng ngày, cũng như là bồi đắp cho các bạn cái thói quen đọc sách hàng ngày ở trong cái nhà trường.
Thư viện trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc có trên 3.000 đầu sách các loại. Hàng tuần ngoài các giờ ra chơi thì mỗi lớp sẽ có một tiết học tại thư viện để học sinh có thể tự đo chọn đọc sách theo sở thích. Tùy theo chủ đề, chủ điểm, thư viện cũng chọn sách hay phù hợp để giới thiệu cho học sinh. Cách giới thiệu trưng bày sách cũng sẽ được thay đổi nhằm tạo sự mới mẻ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Tổ chức các con kể chuyện theo sách tại lớp học của mình, đồng thời là tổ chức các con tăng cường cái việc đọc sách tại thư viện Ước Mơ cũng như thư viện Xanh. Qua cái việc đọc sách thì trước hết là giúp các con có cái thói quen đọc sách và từ đó thì có những cái kiến thức, kỹ năng để áp dụng vào bài học và giúp cho các con phát triển năng lực toàn diện hơn nữa.
Sau khi đi vào hoạt động, thư viện Xanh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên đã được ban giám hiệu xây dựng nội quy, sắp xếp thời khóa biểu gắn với từng bộ môn, từng lớp học cụ thể, đảm bảo tất cả học sinh đều được đọc sách và tham gia hoạt động. Thư viện xây dựng theo không gian mở, thân thiện, hài hòa với thiên nhiên, được trang bị hàng trăm đầu sách đa dạng về thể loại. Thư viện xanh, sạch đẹp đã mang lại niềm vui lớn cho các em học sinh. Em Lê Thanh Mai, lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Cháu thấy là việc đọc sách nó giúp cho việc học hành của chúng cháu tiến bộ rất là nhiều. Và có những quyển sách thì giúp trau dồi kiến thức về khoa học tự nhiên. Có những quyển sách thì giúp trau dồi những kiến thức về văn học. Và khi mà chúng cháu đọc sách thì chúng cháu sẽ có thêm nhiều kiến thức, có nhiều câu từ mới mẻ hơn và phong phú hơn, giúp cho việc học hành của chúng cháu nó sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều.
Bà Đặng Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ngà Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
Cho các em là yêu sách, thích đọc sách và từ những cái quyển sách đó thì các em sẽ có kiến thức để trang bị vào cuộc sống. Ở trường tôi thì ngoài cái thư viện chuẩn, thư viện tiên tiến ở trên phòng đọc thì chúng tôi còn có thư viện ở thân thiện ở chỗ khu cầu thang của cấp 1 và thư viện xanh ngoài trời. Cho nên là các con có thể đọc sách được bất kỳ thời gian nào và bất kỳ lúc nào, và kể cả phụ huynh, giáo viên đến đây, phụ huynh đến đón con vẫn có thể ngồi đọc sách.
Với chủ đề phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay đã được các đơn vị trường học hưởng ứng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo nhằm khuyến khích, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh chủ động đọc, học thường xuyên, liên tục, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái hoạt động rất là thiết thực, rất là ý nghĩa, rất là bổ ích, giúp cho các em học sinh là có cái nhu cầu đọc sách và qua đó thì là các em có thể là trau dồi về kiến thức, về kỹ năng và những vấn đề để mà các em có thể là bước vào cuộc sống cũng như là các em có thể học tập tốt hơn.
Đọc sách đã mang lại niềm vui, sự sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu với trường lớp, thầy cô và bạn bè của các em học sinh. Những trang sách đã mở ra những chân trời trí thức, giúp các em phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, trở thành con ngoan, trò giỏi và là những công dân có ích của xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm, công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.